Hôm nay sẽ là bài học cuối cùng mà chúng ta sẽ được học trong sách Router. Chúng ta sẽ nói về vấn đề hôn nhân, nhưng mà thật ra Yến Mỹ Châu không có ý muốn chỉ nói đến vấn đề này cho Vân, cho Linh, cho ông Po, cho Phương Linh hay là cho Dũng mà thôi. Trước hết là nhiều người trong chúng ta đã có con cái, và rồi cũng không lâu đâu, con cái của chúng ta rồi cũng sẽ lập gia đình. Cái điều thứ hai, ý tôi muốn nói rằng cái vấn đề hôn nhân là điều rất là quan trọng, đặc biệt là đối với trong tất cả những người trong Hội Thánh. Khi nhìn trong Router chương thứ tư, không biết có ai có nhận ra rằng có một cái điều gì rất là lạ đã bị bỏ qua không? Đoạn kết về câu chuyện tình được ghi lại trong sách Router, có một điều gì đó nó bị thiếu. Có ai có biết thiếu gì không? Không thấy có lễ cưới đúng không? Nó giống như là hàng ngàn cái câu chuyện tình được chiếu trong những bộ phim đó, nói về một cái cặp nam và nữ đến với nhau, rồi gặp những trở ngại, rồi sau đó họ lại cố gắng vượt qua những trở ngại đó, rồi họ được tiến đến với nhau trong hôn nhân, và rồi câu chuyện kết thúc bằng cái việc họ sống hạnh phúc bên nhau. Khi đọc sách Router, chúng ta thấy được câu chuyện về một cái hôn nhân được ghi lại ở đây, rồi họ đã cùng sống với nhau, nhưng mà chúng ta lại không thấy một cái hôn lễ được diễn ra trong câu chuyện này. Tại sao vậy? Tại sao lại thiếu cái phần đó? Tôi nghĩ rằng cái lý do mà câu chuyện tình này không được bao gồm cái ngày hôn lễ đó là bởi vì có những thứ nó quan trọng hơn là cái hôn lễ đó. Có thể cái điều đó nó rất là khó để mà một vài người trong chúng ta có thể tiếp nhận được. Và cái lý do mà tôi nghĩ rằng nó rất là khó để chúng ta đồng ý là bởi vì đối với nhiều người đó, cái hôn lễ đó, cái ngày cưới rất là quan trọng, và cái điều mà tôi nhận xét dựa vào cái giá mà phải trả cho cái buổi tiệc cưới đó nó rất là cao, đúng không? Ở đây chúng ta không có nói tới cái hôn nhân mà chúng ta nói tới cái ngày cưới đó. Điều mà Mitchell nhận xét thấy qua những cái đám cưới mà anh đã từng dự đó, cả ở Việt Nam lẫn bên Mỹ đó, thì thấy rằng cái số tiền mà người ta dùng để mà tổ chức cái ngày cưới đó là càng cao hơn. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra, tại sao người ta sẵn sàng trả một cái giá cao đến nó mà không thể tin được cho cái ngày lễ cưới của họ? Ấy thế mà cái số người họ muốn tiến tới hôn nhân lại giảm đi, và cái phần trăm của những cái người mà họ ly hôn đó lại là cao ngất ngưỡng. Ở bên Mỹ đó, người ta có những cái theo dõi để phân tích thống kê về vấn đề hôn nhân đó, và nó có một kết quả mà tôi nghĩ rằng ở Việt Nam này cũng chẳng khác gì. Từ lúc mà dịch Covid vừa rồi đó là thấy cái tỷ lệ nó càng ngày nó càng tăng lên. Cái vấn đề mà phá sản đó, nó bắt đầu vượt bậc. Vấn đề tự tử đó cũng tăng cao. Cái sự nghiện ngập cũng tăng lên. Cái vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em đó cũng bắt đầu nhiều hơn. Và tỷ lệ của vấn đề ly hôn đó cũng càng ngày càng cao. Nó tăng đến mức rất là nhanh trong vòng 3 năm trước khi đại dịch xảy ra. Và rồi sau đại dịch xảy ra, nó lại tiếp tục tăng cao nữa. Cái điều mà chúng ta càng phải nên quan tâm hơn nữa ấy là cái vấn đề mà những người mới đám cưới đó, họ lý tưởng hóa cái hôn nhân của họ. Tức là những cái cặp vợ chồng mới cưới nhau đó, họ ngay tức khắc cảm nhận được một cái sự thất vọng và không có thỏa lòng trong cái hôn nhân của mình. Cho những người độc thân ở trong Hội Thánh chúng ta đó, được anh Mitchell thường xuyên khích lệ là hãy nên lập gia đình đó, thì sẽ nói rằng không có sự khích lệ nào cả trong vấn đề này. Cái vấn đề mà họ lý tưởng hóa hôn nhân của họ là họ hoang tưởng về cái đời sống hôn nhân của họ đó. Bởi vì họ nghĩ rằng nếu mà mình sử dụng tiền để mà tổ chức một cái đám cưới thật là linh đình, thật là rình rang đó, thì hôn nhân của mình cũng sẽ có thể tiếp tục được bền vững giống như vậy. Và đặc biệt là đối với những mạng truyền thông xã hội đó, họ đăng lên những cái tấm hình về những cái tiệc cưới của họ đó, thì nó rất là không có thực tế đối với những gì mà đang sống. Có những người họ nhìn xem những cái sự giả dối đó, thì họ nói, ồ tại sao cuộc sống của tôi lại không có tuyệt vời giống như của cái cô đó. Cái lý do là bởi vì chính cái đời sống của cô đó đó, cái cuộc sống của cô đó cũng không có phải là tuyệt vời giống như là những gì mà cô ấy đăng lên đó. Bởi vì những gì mà có thể thấy được là những cái bức hình đăng lên ở trên mạng xã hội mà thôi. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi mà thấy có những cái cặp vợ chồng đó, họ có những cái tiêu chuẩn đặt ra đó, những điều mà họ mong đợi đó là nó không có đúng với thực tế. Dù sao đi nữa đó thì nếu ai đó có những người cha người mẹ mà vẫn còn trong cái mối liên hệ hôn nhân với nhau thì nên vui lòng, nên vui mừng về điều đó, bởi vì cái đó là nó không có phổ biến nữa. Bởi vì đối với nhiều người phụ nữ đó thì cái ngày đám cưới của họ đó không phải là cái ngày mà đánh dấu một cái sự bắt đầu nào đó, nhưng mà nó lại là đánh dấu một sự kết thúc. Sau bao nhiêu năm mong đợi để được làm cô dâu, rồi đỉnh điểm là tới ngày cưới, rồi nghĩ là ôm mình đã chiến thắng và mình đã đạt được những gì mà mình muốn trong ngày cưới đó. Michel kể lại rằng trong cái ngày cưới của anh á, cái nhiếp ảnh gia đó, thầy chụp hình đó, ảnh muốn chụp một tấm hình để làm cái gì đó gọi là nó hài hước, bằng cách là trong cái bộ đồ tuxedo mà anh đang mang lẫn cái áo dài bộ đồ cưới, sari cưới của chú Andy ấy, thì cái người thầy chụp ảnh đó lại thiết kế một cái tấm ảnh là ảnh phải nằm dài xuống dưới đất như vậy, còn chú Andy thì đạp lên trên lưng của ảnh và đưa là cái giấy chứng nhận hôn nhân. Điều này đã cho thấy rằng đối với phụ nữ đó, cái ngày đó, lễ cưới của họ đó, nó không phải là ngày để bắt đầu điều gì đó, nhưng mà nó là một ngày kết thúc cái điều mà họ trông đợi bấy lâu nay. Mình muốn cho mọi người biết là thật ra cái lễ cưới của anh đó, nó không phải là một cái gì đó được tổ chức đắt đỏ theo kiểu mà Hollywood. Nó chỉ là một cái lễ cưới đơn sơ, mời những người bạn thân thiết ở trong nhà thờ đến dự mà thôi. Chứ nếu không thì giờ này chắc vẫn phải trả nợ cho cái ngày lễ cưới đó. Điều đáng buồn là ngày hôm nay có nhiều cặp vợ chồng đó bắt đầu cái hôn nhân của mình bằng một cái món nợ, bởi vì họ nghĩ rằng đó là những gì mà họ sẽ có được ở trong cái ngày đám cưới của họ. Họ trở về sau cái ngày đám cưới đó thì chẳng những phải bị áp lực bởi cái món nợ mà họ đã bỏ ra để tổ chức cái ngày cưới này, mà bây giờ phải làm sao phải để sống theo cái sự xa hoa, theo cái lễ cưới mà mình đã tổ chức. Do vậy mà không có gì ngạc nhiên khi mà cái việc hoang tưởng hoặc là lý tưởng hóa cái hôn nhân của họ đó là những cặp vợ chồng mới cưới khi mà nhận ra cái thực tế nó phũ phàng như thế nào. Chúng ta quên rằng cái hôn nhân nó có ý nghĩa như thế nào và đáng lý ra nó phải ra làm sao. Như chúng ta đã học qua câu chuyện của Ruther và thấy được rằng hôn nhân đó là hình bóng của cái sự cứu chuộc. Và chúng ta cũng thấy được Bô-ô là người mà tìm kiếm cái sự lợi ích của người khác. Trước hết, ông tìm kiếm cái người có bà con họ hàng gần với Elimelech hơn là ông. Và rồi kế tiếp, dĩ nhiên, đó là cái quyền lợi của Naomi và Ruther. Và hãy đừng bỏ qua cái chi tiết này, ấy là Bô-ô quan tâm tới việc mà Ruther được chuộc lại hơn là cái việc mà ông có được Ruther. Tình yêu của Bô-ô đối với Ruther là một tình yêu có sự hy sinh. Và điều này chúng ta được nhắc nhở những gì được ghi lại trong Luca chương 10 câu 27 là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương người lân cận như chính mình. Và chúng ta có thể thấy rằng hành động của Bô-ô đã chứng tỏ rằng ông không có đặt mình lên trước người khác. Bao nhiêu lần chúng ta đã nhìn thấy cái cách mà những người tin Chúa đã có mối liên hệ với những người không tin Chúa. Thường là chúng ta sẽ thấy rằng điều đó nó làm cho tôi vui vẻ và tôi thích cái đó là bởi vì tôi đã cảm nhận được như vậy. Trong thời điểm đó, chúng ta thường là không nghĩ tới cái ý nghĩa của hôn nhân là như thế nào. Đối với những cái hoàn cảnh như thế đó, thì những người tin Chúa đó sẽ nói gì đối với những người không tin Chúa? Tức là có thể người tin Chúa sẽ nói với cái người không tin Chúa rằng những gì mà anh hay em đó đem đến cho anh một cái cảm xúc đó, nó quan trọng hơn là cái việc mà em đi xuống địa ngục. Điều mà Bô-ô có thể nói ở đây về Ruther là dĩ nhiên ông muốn có được Ruther. Tuy nhiên, cái điều mà ông quan tâm hơn nữa là ông quan tâm tới những cái lợi ích của Ruther hơn là cái hạnh phúc mà ông có thể tìm được. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhìn thấy được cái điều ngược lại đối với những cái phong tục là như thế nào. Cái phong tục, cái văn hóa dạy là làm bất cứ điều gì đó mà khiến cho mình vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Hoặc là rơi vào một cái cực điểm khác đó, ấy là những người mà đang có đời sống hôn nhân đó thì lại muốn bước ra khỏi đó. Có thể những người đó khi được hỏi lý do tại sao như vậy thì câu trả lời của họ có thể là bởi vì Chúa không có muốn tôi sống một đời sống mà không có lấy gì làm vui vẻ cả. Và nếu như chúng ta nói như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang tiếp nhận những cái luồng suy nghĩ của thế gian này. Hãy nghĩ rằng chính Đức Chúa Trời, Ngài đã sẵn lòng để cho con độc sanh của Ngài phải chịu thương khó, phải chịu đánh đập như vậy và phải chịu giết chết như vậy. Thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là ai vậy? Như đã nói, câu chuyện của Ruter cho chúng ta thấy được câu chuyện của sự cứu chuộc và nói về cái vấn đề hôn nhân. Thì phần Kinh Thánh trong Ephesos chương 5 từ câu 25 đến 32 có ghi rõ vấn đề đó. Ephesos chương 5 từ câu 25 đến 32. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ để yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình, vì không hề có người nào ghét chính thân mình nhưng nuôi nấng chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu. Tôi muốn nói đến Đấng Christ và hội thánh. Như vậy thì cái điều gì nó quan trọng hơn là cái ngày cưới? Ấy là cái hình ảnh mà chúng ta được hướng tới cái sự cứu chuộc. Cái điều mà chúng ta cần phải nhớ là không phải là chỉ tổ chức một cái ngày cưới để rồi chúng ta thiết lập hôn nhân mà thôi, nhưng phải nghĩ đến những cái năm thứ 5, năm thứ 10, năm thứ 20 sau đó nữa. Hãy nhớ rằng thực tế cho thấy Đấng Christ, Ngài đã không có mua chuộc nàng dâu của Ngài, bởi vì cái nàng dâu của Ngài sẽ đem cho Ngài cái niềm vui và hạnh phúc. Nhưng mà thực tế đã cho thấy rằng là nàng dâu của Ngài sẽ không bao giờ đem đến cho Ngài hạnh phúc và niềm vui. Roma chương 5 câu 8 nói rằng: nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Đức Chúa Jesus, Ngài đã không nhìn thấy hội thánh của Ngài là hội thánh hoàn hảo, hội thánh tuyệt đẹp, để rồi Ngài nói rằng ồ, Ngài muốn hội thánh của Ngài rất là nhiều và Ngài luôn luôn mong mỏi có được hội thánh của Ngài. Ngài nhìn hội thánh của Ngài là hội thánh tội lỗi và cần được sự cứu chuộc của Ngài. Do vậy mà Ngài đã cứu chuộc hội thánh của Ngài, để rồi hội thánh của Ngài được trở nên đẹp đẽ bởi sự cứu chuộc của Ngài ban cho. Và đó là cách mà hôn nhân cần nên bày tỏ. Và tôi muốn mọi người nhìn dành ra một ít thời gian để mà suy nghĩ về cái ngày cưới là như thế nào. Có những cái giao ước theo Kinh Thánh được diễn ra rất là nhiều, được thấy ở trong cái ngày hôn lễ. Tôi muốn cho mọi người thấy một cái hình bóng trong cái ngày hôn lễ để hướng mọi người đến Chúa Giêsu mà gần như đã bị bỏ qua. Mitchell muốn nói đến những cái hôn lễ được tổ chức bởi những người Mỹ, nhưng mà anh tin rằng đối với truyền thống của Việt Nam đó thì những cái hôn lễ đó nó cũng diễn ra cũng tương tự như vậy mà thôi. Và trong thời kỳ cựu ước đó, cái giao ước bằng huyết đó là một cái giao ước mà chắc chắn và kết hiệp, và nó được giữ một cách bền chặt. Cái cách mà họ kết ước với nhau trong thời cựu ước là đúng theo nghĩa đen đó, là họ giết một cái con thú, rồi họ chặt con thú ra làm đôi để qua hai bên như vậy. Rồi hai người mà kết ước với nhau đó, hoặc là đứng bên đầu bên đây hoặc là đứng đầu bên kia, rồi cùng đi với nhau đi giữa hai cái bên của con thú đã bị chia ra. Và rồi họ sẽ cắt cái bàn tay phải của họ, rồi họ sẽ bắt tay nhau. Và rồi họ sẽ hứa với nhau về những cái lời thề hứa, rồi họ sẽ kết ước với nhau và họ hứa là đem đến nhau cho nhau những cái gì đó mà họ kết ước. Và rồi họ cũng trao nhau, đổi với nhau áo sống và bao gồm cả cái dây nịt lưng nữa. Và rồi họ lại đổi tên cho nhau nữa. Và cái ngày hôn lễ đó, nó là hình bóng của cái giao ước bằng huyết vậy. Kinh Thánh cho biết rằng trong hôn nhân đó là người nam và người nữ sẽ trở nên một và hai người trước mặt Đức Chúa Trời họ là một. Cái cách mà cái ý nghĩa của hôn nhân như vậy đó, nó khác nhau rất là nhiều so với những gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay, đúng không? Trong ngày hôn lễ đó thì gia đình bên chú rể và gia đình bên cô dâu đó sẽ ngồi hai bên đối diện với nhau. Và đó cũng là một cái hình bóng nói về giao ước bằng huyết. Những người bạn, những gia đình và những người khách mời đó không phải là chỉ là những người mà làm chứng cho cái buổi đó mà thôi, nhưng mà họ cũng tham gia trong cái buổi đó nữa. Cũng giống như là những trưởng lão mà ngồi ở lại cổng thành nơi mà Bô-ô đã mời họ đến để làm chứng cho cái cuộc trao đổi và kết ước với nhau. Cái lối đi ở trong nhà thờ đó nó tượng trưng cho cái lối đi mà nơi mà trong thời kỳ cựu ước đó, hai người kết ước với nhau bằng giao ước bằng huyết đó, đi thì cũng giống như là lúc đó cô dâu và chú rể đó cũng sẽ đi ở trên đó. Và trong một cái nhà thờ đó, khi mà hai bên, hai họ, họ ngồi hai bên thì chính giữa lối đi đó thông thường là được trải bằng một cái tấm trắng cho biết là đây là một cái nơi thánh khiết. Và trong ngày lễ cưới đó, thì sau khi bạn bè hay là khách mời đã ngồi rồi đó, thì cha mẹ cũng sẽ có một cái chỗ ngồi đặc biệt. Trong thời kỳ cựu ước đó, là cha mẹ của hai bên cô dâu và chú rể là người chịu trách nhiệm và quan tâm tới cái người phối ngẫu của con mình là ai, cho nên thông thường thì họ là người sẽ chọn cho con trai hoặc là con gái của mình. Và cái ý tưởng đó ngày hôm nay gần như là đã không còn nữa, đúng không? Tôi hy vọng rằng nếu ai đó muốn ghi xuống đó thì đây là cái điều mà chúng ta đừng nên bỏ qua, bởi vì có một cái sự khôn ngoan trong cái ý tưởng đó. Như vậy thì những đứa con gái độc thân ở đây sẽ nói ra, ồ, hy vọng rằng ba mẹ tôi sẽ không chọn chồng cho tôi, đúng không? Chú Andy với Michelle có nói chuyện với nhau vấn đề này và nói rằng nếu mà để cho cha mẹ chọn chồng chọn vợ cho nhau thì chắc Isaiah với lại Elijah, hai đứa con chắc nó không có tồn tại đời này, bởi vì cha mẹ hai người đã có người khác để chọn cho con gái của mình rồi. Và rồi trong cái ngày cưới đó thì thường là chú rể sẽ vào trước. Đây là cái hình bóng để cho thấy rằng chính Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là đấng chủ động để dàn xếp tất cả mọi việc. Và rồi kế tiếp là sẽ thấy cái người cha dẫn đứa con gái của mình để đi lên. Và cái cách mà người cha dẫn đứa con gái đi lên rồi giao đứa con gái của mình cho chàng rể đó, tức là cái ý muốn nói rằng giao cái trách nhiệm cho cái người chàng rể mới này. Tôi nói không phải là giao cái gánh nặng nữa, và Linh còn thêm câu nữa, và chúc chàng rể, đứa rể của mình là chúc nó may mắn nữa. Mới rồi xác nhận điều đó bằng việc mà khi mà anh nhớ, khi mà anh tới với ba của chị Wendy để xin cưới chị Wendy thì ổng đã nói ok ngay tức khắc. Khi mà cái người mục sư chủ lễ trong cái hôn lễ đó hỏi rằng ai là người bằng lòng gả cái cô gái này, thì người cha sẽ nói rằng mẹ của cô và tôi đây. Đây là một cái phước lành cho thấy một cái người, tôi thấy người cha và người mẹ của cô dâu đó muốn chuyển giao cho người chồng mới cưới của con gái mình. Và rồi mình cũng thấy được một cái bộ trang phục cưới màu trắng. Dĩ nhiên cái bộ váy cưới màu trắng này tượng trưng cho cái sự trong sạch, trong trắng của người cô dâu và cũng như là cái sự công nghĩa mà Chúa đã mặc cho. Tại sao nó lại mang hình bóng của cái sự công nghĩa của Chúa? Ấy là bởi vì khi mà Chúa cứu chúng ta đó, Chúa mặc cho chúng ta chiếu công nghĩa của Ngài. Và rồi có cái lúp để mà che mặt cô dâu trong cái ngày cưới đó. Cái lúp che mặt cô dâu để cho thấy được cái sự trong trắng của người nàng dâu, cái sự đoan trang của cái cô dâu và cái sự tôn kính Đức Chúa Trời. Và rồi cái cảnh mà cái lúp đó được dở lên đó, nó là một cái hình bóng nói về cái bức màn đã bị xé ra. Cái hình bóng của cái lúp được dở lên cho thấy rằng cái bức màn đã được xé ra ở trong đền thờ khi Chúa chết, để cho thấy được chúng ta có thể được đến với Ngài. Và cũng cùng lẽ đó, việc mà một người chồng, chàng rể mà dỡ cái lúp của người vợ cưới của mình lên đó, để cho thấy rằng có một cái sự kết hợp giữa hai người. Và cái việc mà hai người nắm tay nhau đó, nó không phải chỉ đơn giản là chỉ là nắm tay nhau mà thôi, nhưng mà đó cũng nằm trong cái giao ước bằng huyết mà chúng ta nói khi nãy. Và rồi cả hai sẽ rời gia đình mình và trở nên một. Rồi sẽ có cái sự trao nhẫn cho nhau, cũng giống như cái cách mà trong cái hôn nhân đó họ trao đổi thắt lưng cho nhau. Và cái đó là cái dấu hiệu của cái kết ước trong mối liên hệ với nhau. Và cô dâu sẽ nói rằng tất cả những gì của anh là của em và những gì của em là của em. Dĩ nhiên không phải như vậy ha. Nó phải có ý nghĩa rằng những gì của anh là của em và những gì của em là của anh. Hãy suy nghĩ cái việc mà những cái nghi thức được diễn ra trong cái ngày cưới đó, ngay cả những người tin Chúa cũng không có để ý tới cái ý nghĩa của nó là như thế nào. Có những cô gái đó, đòi cái nhẫn cưới của mình đó, trị giá hơn một nửa căn nhà đó. Do vậy mà đừng ngạc nhiên khi mà có một cái lời hẹn ước rằng những gì mà của anh là của em, những gì của em là của anh đó, thì chú rể sẽ nói rằng anh trước đây anh có nhiều lắm, nhưng mà từ ngày mà mua cái chứng nhẫn cưới cho em rồi đó, bây giờ anh đã mất rất là nhiều, nhưng mà hy vọng rằng em đừng làm mất nữa. Và rồi cuối cùng đó, mục sư chủ lễ sẽ trình diện hội thánh hai họ một cái gia đình mới, và mục sư đó sẽ nói rằng đây là, mà thật ra tôi không biết dịch tiếng Việt là gì, bởi vì người Việt của mình, người vợ đã cưới chồng rồi vẫn giữ cái họ của mình, nhưng mà đối với người Mỹ thì khác. Bởi vậy có một cái người phụ nữ mang họ Nguyễn mà lại là có tóc đỏ, da trắng. Và đó chính xác là những gì mà chúng ta đã được nghe trong cái giao ước bằng huyết mà hồi nãy chúng ta đề gặp đến, đó là họ sẽ trao vấn đề mà đổi tên đó. Và rồi cũng vậy ha, trong cái buổi tiệc đó là họ sẽ mời khách, mời những người bạn bè tới để chứng kiến cái ngày mà họ thành hôn với nhau là như vậy. Và rồi cũng trong cái buổi tiệc đó của cái ngày đám cưới đó thì sẽ có cái cảnh mà cô dâu và chú rể họ đúc cho nhau ăn cái bánh cưới đó, để chứng tỏ rằng cái điều mà họ trao cho nhau, những gì mà họ dành cho nhau. Và cũng trong hôn nhân đó, trong cái ngày hôn lễ đó, thì khi mà đã xong tiệc tàn rồi đó, thì cô dâu và chú rể rời khỏi đi đó, thì người ta sẽ lấy những cái hạt thóc đó, hạt lúa đó, người ta sẽ quăng về phía cô dâu chú rể. Ngày hôm nay thì họ không có đó nữa, thì họ lấy những cái hạt giống đó, quăng vào. Nó mang ý nghĩa cái việc là hai người sẽ trở thành một gia đình và có thể có con cháu sau này. Do vậy mà là những người tin Chúa ở trong hội thánh của Ngài, chúng ta cần phải nên là những người phải hiểu biết cái vấn đề này hơn ai hết, và phải hiểu rằng cái điều này không phải là dành cho chúng ta mà phải có ý nghĩa hơn thế nữa. Chúng ta không nên để cho những cái giao ước mà được lặp lại dựa vào nền tảng Kinh Thánh trở thành những cái gì đó mà giống như là cái cách mà người thế gian này họ đang làm. Chúa là Đấng đã thiết lập hôn nhân, và đúng, chính Chúa là Đấng thiết lập hôn nhân, và dĩ nhiên nó có một cái ý nghĩa thiết thực nào đó. Hôn nhân phải là nguồn của cái sự an ủi, cái sự giúp đỡ, cái sự khích lệ, cái sự trợ giúp. Nó quan trọng hơn là cái ngày đám cưới. Đức Chúa Trời Ngài có kế hoạch cho phần lớn mỗi người là họ lập gia đình, và cái kế hoạch của Ngài luôn luôn là tốt lành. Đức Chúa Trời nói rằng theo cái thống kê á, thì có nhiều cái dữ liệu á, có như là cái nơi để mà có nhiều người đưa ra những cái lời bình luận khôi hài á, ấy là những người mà lập gia đình á, là những người sẽ có khuynh hướng là họ sẽ khỏe mạnh hơn, giàu có hơn và sống lâu hơn. Có những cái bài học thực tiễn về hôn nhân mà dĩ nhiên trong trường hợp này là đối với Ruther. Dĩ nhiên trong câu chuyện này thì Ruther là người nhận được nhiều cái quyền lợi. Tuy nhiên chúng ta cũng được cho biết rằng ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước. Dĩ nhiên chúng ta thấy được Naomi là cái người cũng nhận được quyền lợi từ nơi hôn nhân này. Và ngay cả như những gì được ghi lại trong Ruther chương 4 câu 11 và 12 đó, thì mình thấy rằng cả một cái cộng đồng cũng có được hưởng lợi qua cái hôn nhân này nữa. Và cái điều này nó đúng theo những gì mà Kinh Thánh ghi lại là nếu như những người mà có những cái hôn nhân mạnh mẽ đó thì sẽ có được một cái xã hội mạnh mẽ. Chúng ta sẽ không thể nào mà có được một cái xã hội lành mạnh nếu như không có được những cái hôn nhân lành mạnh. Bất cứ một cái chính quyền khôn ngoan nào thì cũng là một chính quyền mà phải bày tỏ cái sự quan tâm đối với cái tỷ lệ vấn đề ly hôn. Nhưng mà cái điều mà chúng ta có thấy được là cái đối tượng mà phải chịu thiệt thòi và bị tổn thương nhiều nhất trong vấn đề ly hôn là phụ nữ và các con. Những người mà theo nữ quyền họ chủ trương rằng tôi không cần đàn ông, cái đó ý tưởng đó là không có phù hợp với Kinh Thánh. Không cần biết là phụ nữ hay là đàn ông, nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta không cần nhau thì đó là một cái sự dại dột, bởi vì Chúa tạo dựng nên chúng ta cần nhau. Trong hội thánh chúng ta cũng nghe cái ý tưởng đó nhưng mà nghe có vẻ giống như là thiêng liêng lắm. Chẳng hạn như là tôi không cần một người đàn ông nào cả, tôi chỉ cần Chúa Giêsu thôi. Nhưng mà nói chung thì cái điều sai trật gì ở đây ấy là chỉ quan tâm tới chính mình mà thôi. Cái người mà quan niệm như vậy đó thì họ chỉ nghĩ về mình, về những gì thuộc về mình mà thôi. Nhưng mà trong hôn nhân thì không phải như vậy. Hôn nhân không phải là chỉ nghĩ về mình mà thôi. Đức Giêsu Ngài đã có một cái chương trình kế hoạch cho mỗi chúng ta. Thế thì tại sao chúng ta lại cố tình mà phủ nhận những gì đó mà Chúa đã đặt ra? Tôi không có ý nói rằng tất cả mọi người cần phải nên lập gia đình. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái việc mà lập gia đình đó, nó phải là cái việc bình thường chứ nó không phải là trường hợp ngoại lệ. Kinh Thánh cho biết rằng cái người ở độc thân á, nó là cái món quà, nó là trường hợp ngoại lệ. Và cái mục đích của cái người ở độc thân á, là tận hiến cho Đức Chúa Trời và hoàn thành cái mục đích của Ngài. Do vậy mà một ai đó nếu trước khi họ nói rằng tôi muốn ở độc thân đó, thì người đó cũng phải kèm theo là ở độc thân để hầu vị Chúa chứ không phải để cho chính mình mà thôi. Hôn nhân không phải là chỉ là vấn đề giữa hai người nhưng mà nó ảnh hưởng tới nhiều vấn đề khác nữa. Và một cái bức tranh hoàn hảo trong cái hôn nhân ấy là có con cái. Ngay cả trước khi Bô-ô cưới Ruter thì chúng ta cũng có thể thấy được là cách mà các trưởng lão và những người ở trong cái cộng đồng này đã chúc phước cho cái đôi Bô-ô và Ruter về việc là họ sẽ có một đứa con trong tương lai. Đó là kết quả của hôn nhân của họ. Có một sư ông nói rằng lời cầu nguyện ông dành cho những cái cặp mới cưới ấy là xin Chúa ban phước cho họ có nhiều 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 đứa con. Và rồi ông nói rằng sẽ không có ngạc nhiên khi thấy có nhiều người họ đã nheo mài lên khi mà họ nghe cái lời chúc phước như vậy. Con trai thì cho anh, con gái thì cho em. Thôi cảm ơn Chúa về những gì mà Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của mình. Mình xong rồi. Và tôi muốn cho mọi người thấy cái kế hoạch của Chúa trong cái đời sống hôn nhân của mình. Và một trong những cái điều mà Chúa ban cho trong hôn nhân ấy là con cái. Mới vừa nhớ lại là khi anh mới đám cưới thì anh cố tình đợi một khoảng thời gian trước khi có con. Nhưng mà rồi được sự nhắc nhở của gia đình và bạn bè là đừng có đợi lâu quá nha. Một trong những người bạn của Mitchell là bác sĩ. Khi mà Mitchell tới nhà của anh để mà sửa computer cho anh thì anh hỏi, ê, hai vợ chồng cưới nhau được lâu chưa vậy? Trên cái kệ sách của tôi có quyển sách đó, cho biết rằng làm thế nào để có con đó, có thể là nên đọc để biết. Sau khoảng thời gian không muốn có con thì khi muốn có con đó, thì Mitchell và Giovanni lại không thể có con được. Phải đợi một thời gian lâu sau nữa thì qua đó cho thấy được rằng con cái là điều mà Chúa ban chúng ta, chứ không phải là thuộc về những gì mà chúng ta có thể quyết định được. Chứ dù không phải là Mitchell muốn lắng nghe họ, nhưng mà đúng ra là những người bạn, những người thân trong gia đình đó, nên tạo áp lực cho hai vợ chồng nhiều hơn nữa trước đó. Chứ chưa từng thấy một cặp vợ chồng nào tin Chúa mà lại nói rằng họ ước gì họ đừng có con. Đối với những người mà đã có con rồi. Hãy tưởng tượng có những người mẹ trẻ đó mà có một bầy con, 5-6 đứa như vậy. Thì hãy nghĩ rằng người mẹ đó phải đối diện với như thế nào trong cái việc mà có một đông con như vậy. Nhiều khi họ cười, bởi vì thấy rằng cái người đó có đông con nhưng mà không hề có ai mà nói cái gì xấu về cái người đó cả. Khi mà người mẹ đó khoảng 80, 90 tuổi rồi, khi mà con đàn cháu đóng mà tụ tập lại với nhau đó, thì mọi người sẽ không có cảm thấy rằng ồ, có con nhiều làm gánh nặng đâu. Chắc chắn là những người mà thấy những người phụ nữ mà đông con trước đây đó, mà về già đó, khi mà thấy con của họ, cháu của họ quây quần với nhau đó, thì những người mà có ít con đó sẽ nói rằng ồ, tôi ước gì tôi được giống như là cái người có đông con vậy. Chưa từng có một ai ở trên giường chết mà lại nói rằng ồ, ước gì mình đừng có con nhiều quá như vậy. Bởi vì chính Kinh Thánh đã nói rằng con cái là phước lành, đó là cái cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Chúng ta thường xuyên nói về cái phước lành khi mà có được con cái, nhưng mà rồi những người không có con đó thì họ cảm thấy bị đau buồn sao? Thì câu trả lời là đúng, đúng như vậy. Và cái lý do mà những người không có con cảm thấy đau buồn là bởi vì những người có con đó, thì cái đó là cái phước lành dành cho người mẹ, người cha. Là những người tin Chúa, chúng ta đừng có ngại khi mà nói lên lẽ thật, cho dù những điều đó nó làm cho người ta buồn hay là cho người ta cảm thấy khó chịu. Chúng ta khóc với họ, chúng ta cảm thương họ, chúng ta cầu nguyện với họ, và đó là những gì mà những người anh em trong Chúa cần làm cho nhau với nhau. Và dù sao thì cũng có những người không có khả năng để mà sinh con nhiều, nhưng mà họ lại vẫn có nhiều đứa con. Một cái điều mà tôi muốn nhắc mọi người ở đây là về cái vấn đề mà phá thai đó, thì rõ ràng là đứng về phương diện Kinh Thánh, chúng ta sẽ không thể nào chấp nhận điều đó, và cũng không có thể nào mà đồng ý vấn đề đó. Tôi không biết là ở trong đây có ai có điều đó hay không, nhưng mà nếu mà có thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau về vấn đề đó. Điều mà chúng ta có thể nói là gì? Là cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta. Nói về vấn đề này á, tôi không có muốn cho mọi người nghĩ rằng á, là tôi nói cái hôn lễ đó nó là không quan trọng. Tôi nghĩ rằng hôn lễ là rất quan trọng. Nhưng mà tôi muốn là những người tin Chúa mình phải hiểu lý do tại sao hôn lễ là quan trọng, và những cái giá trị, những cái điều quan trọng trong cái hôn lễ đó, nó phải hoàn toàn ngược lại với những cái hôn lễ theo cách mà người thế gian họ suy nghĩ và định nghĩa. Chúng ta phải xem nó là quan trọng vì những cái lý do chính đáng, vượt xa hơn cái điều quan trọng trong cái hôn lễ đó ấy, là nó là hình bóng của cái sự cứu chuộc. Đó là hình bóng nói về Chúa Giêsu, Ngài đã phải hy sinh chính thân của Ngài, Ngài đã đổ huyết ra để cứu chuộc nàng dâu của Ngài. Chúa không bao giờ tạo dựng nên chúng ta để rồi có một ngày nào đó mà mình có thể là một người siêu sao. Nhưng mà Ngài chuẩn bị cho chúng ta để trở thành một người vợ, một người mẹ, một người chồng, một người cha, và cuối cùng là trở thành nàng dâu của Ngài, không tì, không vết và không chi giống như vậy. Những gì chúng ta đã được nghe, nó đã có thể thay đổi cái tâm trí chúng ta về ý nghĩa của hôn nhân là như thế nào. Trước hết, nó có ý nghĩa là chúng ta thấy được cái sự cứu chuộc ở trong Đức Chúa Jesus Christ là như thế nào, và chúng ta phải công bố, rao truyền cái sự cứu rỗi, cứu chuộc đó cho những người khác nữa. Đó là điều quan trọng hơn hết. Những gì mà hôn nhân hướng đến, những gì mà hôn nhân chu cấp, và những gì mà hôn nhân đem đến kết quả, nó quan trọng hơn rất là nhiều so với những cái hôn lễ mà được làm nên giống như là trong chuyện cổ tích vậy. Do vậy mà trong khi chờ đợi một ngày chúng ta gặp mặt Chúa, chúng ta phải cao rao sự cứu chuộc của Ngài cho những ai đang cần đến Ngài. Chúng ta cần phải nên quan tâm làm cách nào để chúng ta có thể cho những người anh chị em chúng ta biết được, và chúng ta cần nên quan tâm để làm sao để giúp cho những người anh chị em chúng ta là những người có gia đình. Tôi không có ý muốn nói rằng giúp cho họ để tìm thêm người vợ mới và chồng mới, nhưng mà cho họ thấy được cái ý nghĩa của hôn nhân họ là như thế nào. Và rồi chúng ta cần phải nên quan tâm để làm cách nào chúng ta sẽ hướng dẫn con cái của chúng ta theo những gì mà chúng ta đã học. Và để kết thúc bài học buổi trưa hôm nay, tôi xin đọc phần Kinh Thánh mô tả lại cái tiệc cưới của chiên con được ghi lại trong Khải Huyền chương 19 từ câu 4 đến câu 9. 24 trưởng lão và bốn sinh vật phủ phục và thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngai và nói: Amen, Hallelujah. Có tiếng từ ngai bảo rằng: Tất cả các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta, những người kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy ca ngợi Ngài. Rồi tôi nghe có tiếng như tiếng của một đoàn người đông đảo, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm lớn, nói rằng Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta trị vì. Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã đến và vợ Ngài đã chuẩn bị mình sẵn sàng. Nàng đã được ban cho áo bằng vải gai mịn sáng chói và tinh khiết để mặc vào. Vải gai mịn là những công việc, công chính của các thánh đồ. Thiên sứ nói cùng tôi rằng, hãy viết, phước cho những người dự tiệc cưới chiên con. Thiên sứ lại nói, đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.